Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Thành, Thùy Dương, Mai Vân, Thanh Hà và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 25 tháng 10, 2016. Tổng thống Philippines công du Nhật Bản sau khi khẳng định mối liên minh năng động với Hoa Kỳ. Mỹ muốn duy trì cố vấn quân sự tại miền Nam Philippines. Vatican nhận làm trung gian giữa chính quyền Venezuela và đối lập. Mục mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản đau đầu về ứng xử khiếm nhã của lãnh đạo Philippines. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Tổng thống Philippines bắt đầu chuyến công du 3 ngày tại Nhật Bản. Một chuyến công du được coi là hết sức tế nhị sau một loạt những phát biểu gây sốc của nguyên thủ Philippines về khả năng đoạn tuyệt với Hoa Kỳ, đồng minh số 1 của Tokyo. Ngày hôm qua trả lời báo giới, Tổng thống Philippines khẳng định Manila và Washington đang có một liên minh năng động. Trả lời hãng thông tấn Nhật Kyodo tại Manila, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, liên minh giữa Philippines và Hoa Kỳ là năng động và không nên lo ngại về những thay đổi trong quan hệ liên minh này. Tôi không cần đến các liên minh nào khác với các quốc gia khác, lãnh đạo Philippines nhấn mạnh. Ông Duterte cũng nói rõ là liên minh với Trung Quốc mà ông đề nghị chỉ là một liên minh về thương mại. Vẫn theo Kyodo, Tổng thống Philippines giải thích với các nhà báo Nhật rằng phát biểu trước đó về việc chia tay với Hoa Kỳ về chính sách đối ngoại của ông chỉ là quan điểm mang tính chất cá nhân, không phải là lập trường của chính phủ. Theo các nhà quan sát, các nhận định ngày hôm qua của ông Duterte về quan hệ với Hoa Kỳ được coi là mang tính chất hòa giải nhất cho đến nay. Tuy nhiên, báo Nhật Yomiuri cũng cho biết Tổng thống Philippines một lần nữa nhắc lại ý định muốn ngừng các cuộc tập trận chung với Mỹ và chấm dứt thỏa thuận hợp tác quân sự với Washington có hiệu lực kể từ đầu năm nay. Quan hệ liên minh chiến lược tay ba Mỹ-Nhật-Philippines tại Biển Đông vừa được đẩy mạnh dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Benigno Aquino III nhằm kiềm chế các tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh. Lập trường mới của Tổng thống Philippines có thể làm tổn thương mối quan hệ này. Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ có buổi ăn tối không chính thức với nguyên thủ Philippines vào hôm nay. Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Nhật cho biết muốn được nghe cặn kẽ các quan điểm của lãnh đạo Philippines. Vẫn liên quan đến quan hệ Philippines-Hoa Kỳ, sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte đe dọa buộc lực lượng Mỹ ra khỏi lãnh thổ Philippines, đại sứ Mỹ tại Manila, Philip Gombert, vào ngày hôm qua xác nhận Hoa Kỳ muốn tiếp tục tham gia chiến dịch quân sự nhằm dập tắt sự nổi dậy của phe quân sự Hồi giáo ở miền nam nước này, Thủy Dương cho biết.
Đại sứ Philip Gombert cảnh báo là các mối đe dọa an ninh trong khu vực xung đột rất nghiêm trọng và Tổ chức Nhà nước Hồi giáo là một trong các tổ chức quân sự nước ngoài đang cố gắng gia tăng sự hiện diện tại khu vực này. Từ năm 2002 đến năm 2014, Hoa Kỳ đã đưa 600 binh lính tới miền Nam Philippines để huấn luyện binh sĩ địa phương chống lại các chiến binh Hồi giáo. Và theo đại sứ Colbert, hiện vẫn còn khoảng 100 lính Mỹ đóng quân tại miền Nam Philippines. Tuy nhiên, Reuters hôm nay cho biết, trước khi lên đường sang Nhật, Tổng thống Philippines Duterte đã tuyên bố là ông không phải người khơi mào mối bất hòa với Washington. Ông phản đối sự hiện diện của quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Philippines. Tổng thống Duterte nhấn mạnh, nếu ông còn tiếp tục làm tổng thống, thì Mỹ nên quên hiệp định quân sự giữa hai nước đi và không được coi Philippines như một con chó đang bị xích. Tuyên bố của ông Duterte đối nghịch với thái độ lạc quan của Ngoại trưởng Mỹ Kerry. Sau khi trao đổi với Ngoại trưởng Philippines, hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ tự tin khẳng định là hai nước có thể hành động để vượt qua giai đoạn hiểu lầm do các tuyên bố gần đây của Tổng thống Duterte. Đồng thời, ông Kerry nhấn mạnh đến quan hệ bền vững và ổn định lâu dài của Liên minh Mỹ-Phi.
Vẫn liên quan đến Biển Đông, hai nguồn tin Hoa Kỳ hôm nay tiết lộ lần đầu tiên hạm đội 3 của Mỹ tham gia tuần tra tại khu vực này, Mai Vân cho biết.
Hai nguồn tin Mỹ khác nhau đã khẳng định với Reuters rằng chiến hạm đến vùng Hoàng Sa thách thức yêu sách trên biển quá đáng của Trung Quốc tại Biển Đông, nằm dưới quyền chỉ huy của đệ tam hạm đội Hoa Kỳ, đặt mảng doanh tại San Diego, California. Như vậy, đây là lần đầu tiên mà Mỹ cho hạm đội 3 đến hoạt động tại Biển Đông, và cũng là lần đầu tiên mà một chiến dịch tuần tra vì quyền tự do hàng hải ở Biển Đông lại không do hạm đội 7 chuyên trách châu Á-Thái Bình Dương và đặc mảng doanh tại Nhật Bản tiến hành.
Nhìn sang Đông Bắc Á, theo hãng thông tấn Nhật Kyodo, lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm nay, một lãnh đạo cấp cao Trung Quốc công du Bắc Triều Tiên. Chuyến công du của ông Lưu Chấn Dân, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, diễn ra vào lúc Hoa Kỳ và các đồng minh hối thúc Bắc Kinh chấp thuận các trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an chống lại Bắc Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ 5 hồi tháng trước. Theo cơ quan thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA, thì Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc sẽ dẫn đầu phái đoàn tham dự cuộc họp song phương của Ủy ban hỗn hợp của Trung Quốc với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Còn theo nhật báo Trung Quốc South China Morning Post, thì lượng than Trung Quốc nhập từ Bắc Triều Tiên trong tháng 9 đã giảm 27% so với tháng 8, cụ thể là 1,8 triệu tấn, theo số liệu của cơ quan thuế Trung Quốc công bố hôm nay. Hồi tháng 4 năm nay, Trung Quốc cho biết sẽ ngừng nhập khẩu than thương mại từ Bắc Triều Tiên, thể theo quyết định trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, trừ lượng hàng xuất khẩu vì mục tiêu sinh kế. Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, phát biểu tại Geneva ngày hôm qua, đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền Miến Điện, bà Yung Hee Lee cho biết là bà đã nhận được nhiều lời tố cáo về các vụ đốt làng, bắt bớ, giết hại thường dân ngoài khuôn khổ pháp luật trong chiến dịch mà lực lượng an ninh Miến Điện tiến hành tại vùng cư dân Hồi giáo gần biên giới với Bangladesh.
Chính quyền Miến Điện giải thích là chiến dịch an ninh ở bang Rakhine là nhằm truy tìm thủ phạm vụ tấn công đồn biên phòng. Trong đó, có 400 người Rohingya đã lấy đi vũ khí ở đồn cảnh sát bị tấn công. Tuy nhiên, theo nhân chứng ở bang Rakhine trả lời hãng tin Reuters, thì thường dân là nạn nhân hàng đầu của chiến dịch quân sự tại đây, và số người thiệt mạng cao hơn thông báo chính thức. Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc về di dân tra tấn hành quyết cũng lên tiếng kêu gọi điều tra kỹ càng về những cáo buộc vi phạm nhân quyền nói trên.
Còn tại Pakistan, một nhóm vũ trang đêm hôm qua đã tấn công vào một trường cảnh sát ở miền Tây Nam nước này. Cuộc tấn công đã làm ít nhất 59 người chết và hơn 100 người bị thương. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo lên tiếng là thủ phạm. Từ Islamabad, thông tín viên AFP Michel Pika tường trình.
Il était aux alentours de 22 heures hier soir quand trois assaillants lourdement armés.
Khoảng 22 giờ đêm hôm qua theo giờ địa phương, có ba người mang theo vũ khí hạng nặng đã tấn công vào một trung tâm đào tạo cảnh sát gần Quetta, 20 cây số về phía nam, tại tỉnh đang bất ổn định là Baluchistan. Các kẻ tấn công thoạt đầu đã đồng loạt nã súng vào các mục tiêu, sau đó đột nhập vào ký túc xá của khoảng 700 học viên mới. Các vụ nổ súng kéo dài khá lâu trong đêm. Lực lượng tiếp viện của quân đội và cảnh sát đã được triển khai nhanh chóng. Cuộc tấn công đã kéo dài 6 giờ và kết thúc bằng các vụ nổ lớn khi những kẻ tấn công kích nổ các đai thuốc nổ đeo quanh người. Theo nhà chức trách Pakistan, thủ phạm là một nhóm phiến quân thuộc tổ chức Hồi giáo cực đoan Laskar-e-Jahanvi. Trường cảnh sát nằm cách biên giới Afghanistan khoảng 60 cây số tại tỉnh Baluchistan. Tỉnh này được biết đến là một trong những thành trì của lực lượng Taliban ở Pakistan. Vào tháng 8 năm 2015, tại thành phố Quetta, một vụ khủng bố nhắm vào các luật sư đã khiến hơn 70 người thiệt mạng. Nhưng vụ tấn công lần này đặc biệt gợi nhớ lại vụ tấn công nhắm vào một trường võ bị xảy ra vào năm 2014, khiến 150 người chết, chủ yếu là các thiếu niên.
Michel Picard, Islamabad, RFI.
Chính quyền Na Uy vào hôm qua chính thức xác nhận 330 lính Mỹ sắp được triển khai tại quốc gia cùng chung biên giới với nước Nga.
Trong một bản thông cáo, Bộ Quốc phòng Na Uy cho biết là con số hơn 300 lính thủy quân lục chiến Mỹ sẽ luân phiên đến đồn trú tại Vagnes, gần thành phố Trondheim, miền trung Na Uy, cách biên giới Na Uy Nga ở vùng Bắc Cực 1.000 cây số đường chim bay. Theo Bộ Quốc phòng Na Uy, số lính này có nhiệm vụ rèn luyện và hoạt động trong môi trường Bắc Cực. Việc triển khai lính Mỹ chỉ bắt đầu vào tháng Giêng 2017, và chính quyền Na Uy xem đây là một cuộc thử nghiệm và sẽ đánh giá kết quả trong năm.
Vẫn liên quan đến nước Nga, các tổ chức phi chính phủ yêu cầu loại Moscow ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Hôm qua, hơn 80 tổ chức nhân quyền đã kêu gọi các nước thành viên Liên Hợp Quốc loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc vì vai trò của Moscow ở Syria, khi chỉ còn có vài ngày nữa là đến cuộc bầu cử để thay mới 14 thành viên trong tổng số 47 thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Các tổ chức nhân quyền đã yêu cầu các nước thành viên Liên Hiệp Quốc cân nhắc xem liệu vai trò của Nga ở Syria, đặc biệt là trong việc hậu thuẫn và tiến hành các hoạt động quân sự, chủ yếu nhắm vào dân thường và các mục tiêu dân sự, có cho phép Nga đảm nhận vai trò là thành viên của tổ chức Liên Chính phủ chủ chốt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền hay không.
Nhìn sang khu vực Trung Cận Đông, chiến dịch của quân đội Iraq giải phóng thành phố Mosul trong tay quân thánh chiến Daesh bước sang tuần thứ hai. Hai bên gần như không đụng độ trực tiếp, phe thánh chiến tránh né đối đầu. Chiến thuật của Daesh là để các xe hơi chứa thuốc nổ chạy hết tốc lực đâm vào trận tuyến đối phương. Quân đội Iraq trả đũa bằng pháo. Hiện đã có khoảng 50 ngôi làng được giải phóng, nhưng quân đội Iraq và đồng minh tiến rất chậm. Lần đầu tiên NATO đưa máy bay trinh sát AWACS vào cuộc ngày hôm nay. Thông tin viên Sami Bukhalifa tường trình từ mặt trận quay ra.
À minuit, comme tous les jours depuis une semaine, l'artillerie lourde de l'armée irakienne entre en action.
Vào lúc nửa đêm cũng như mỗi ngày từ một tuần này, pháo của quân đội Iraq tiếp tục lên tiếng. Trên tuyến đầu mặt trận, một số sĩ quan liên lạc quan sát phía chân trời, phát hiện các hoạt động đáng ngờ và chuyển về hậu cứ tọa độ các mục tiêu của lực lượng thánh chiến. Hafez Zaidi, thành viên của lực lượng đặc biệt Iraq cho biết, chúng tôi đang hủy diệt các vị trí của Daesh bằng trọng pháo. Vào lúc bình minh, đến lượt tên lửa của lực lượng đặc nhiệm Mỹ nhập cuộc. Tên lửa Mỹ đục thủng bầu trời. Binh sĩ Iraq thừa nhận tên lửa Mỹ có tầm bắn xa hơn và hiệu quả hơn. Một hạ sĩ quan Iraq hào hứng. Tất cả những ai giúp chúng tôi đều là anh hùng. Chúng tôi sẽ giải phóng Mosul. Chiến sự rất khốc liệt, nhưng kể như nếu bẻ gãy được các phòng tuyến, mọi sự sẽ dễ dàng. Hiện nay chúng tôi chỉ lo cho các thường dân tại Mosul. Cách vị trí của chúng tôi không xa là một đơn vị pháo binh Pháp với khoảng 150 người đang dùng 4 trọng pháo Caesar 150 ly tấn công vào các vị trí tiền tiêu của Daesh.
Sami Bukhalifa sur le front de Mosul, RFI.
Và liên quan đến khu vực Trung Cận Đông, hôm nay, 13 bộ trưởng quốc phòng của các nước phương Tây là thành viên của Liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo, nhóm họp tại trụ sở Bộ Quốc phòng Pháp tại Paris để tổng kết chiến dịch tái chiếm Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq. Các vị bộ trưởng cũng sẽ bàn về các kịch bản có thể xảy ra trong tương lai để dự báo các phản ứng của Daesh và các biện pháp đối phó. Cuộc họp này cũng sẽ bàn về chiến dịch nhằm cô lập thành phố Raqqa mà Daesh coi là thủ phủ của tổ chức này.
Nhìn sang Hoa Kỳ, chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy bà Hillary Clinton vẫn đang dẫn đầu. Tuy nhiên, một lần nữa ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump lại tuyên bố là các kết quả này bị cố tình làm cho sai lệch. Từ Washington, thông tin viên Anne-Marie Capomaggio cho biết thêm.
Mặc dù kết quả các cuộc thăm dò về ý định bỏ phiếu khá khả quan, thế nhưng Đảng Dân Chủ vẫn rất thận trọng. Ekip của bà Hillary Clinton lo ngại rằng tỷ lệ cử tri không đi bầu sẽ làm thay đổi kết quả cuộc bầu cử. Chính vì thế mà những lá phiếu bầu trước thời hạn là rất quan trọng. Tại phần lớn các bang người Mỹ đều đã có thể đi bỏ phiếu ngay từ bây giờ. Và vì đa số các cử tri bỏ phiếu cho biết họ thuộc phe Dân Chủ hay Cộng Hòa, kết quả đã có thể dự đoán trước tại các bang như là Florida, Nevada, Bắc Carolina, các số liệu đều thấy phần thắng nghiêng về phía Đảng Dân Chủ. Thế nhưng ông Donald Trump thì không công nhận điều này. Ông nói, tôi nghĩ là trên thực tế chúng ta thắng, chúng ta có số phiếu ủng hộ cao tại bang Ohio, chúng ta thắng tại Iowa, chúng ta sẽ rất ổn ở Bắc Carolina và tôi nghĩ sẽ thắng lớn ở Florida, tôi tin như thế mặc dù là báo chí nói ngược lại. Tuy nhiên, ban vận động tranh cử của ông Trump thận trọng hơn nhiều. Các cố vấn của ông đưa ra lý lẽ mà họ đã từng nói nhiều lần. Bà giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Trump tin chắc rằng các cử tri không dám thú nhận sẽ bầu cho ông Trump, nhưng họ sẽ đi bỏ phiếu rất đông cho ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Thêm vào đó, thì ngân sách tranh cử của ông Trump thấp hơn nhiều so với ngân sách của bà Hillary Clinton với 400 triệu đô la, ngân sách vận động tranh cử của ứng cử viên Đảng Dân Chủ lớn gấp 4 lần so với của nhà tỷ phú Donald Trump.
Anne-Marie Capomaggio, Washington, RFI.
Nhìn sang khu vực Nam Mỹ, đặc sứ của Đức Giáo Hoàng vào ngày hôm qua đã thông báo tại Caracas là chính phủ Venezuela và đối lập sẽ nối lại đối thoại. Hai bên sẽ gặp nhau ngày 30 tháng 10 tới trên đảo Margarita cũng thuộc Venezuela.
Cuộc đối thoại giữa phe đối lập và chính quyền của Tổng thống Maduro đã kéo dài từ nhiều tháng qua. Mặc dù các nước Nam Mỹ đã tích cực can thiệp, nhưng kết quả không mấy khả quan. Trong tình hình đó, Tòa Thánh Vatican quyết định đứng ra làm trung gian hòa giải trong bối cảnh Venezuela bị khủng hoảng cả chính trị lẫn kinh tế nghiêm trọng, hàng hóa thiếu hụt, lạm phát cao. Thông báo của đặc sứ Vatican được công bố trong lúc mà Tổng thống Maduro được Đức Giáo Hoàng tiếp kiến tại Roma.
Sau đây là phần tin ngắn. Tại Trung Quốc, một vụ nổ làm 14 người chết và hơn 150 người bị thương. Hãng tin Reuters trích thân hoa xã cho biết vụ nổ xảy ra tại thành phố Xinmin, tỉnh Thiểm Tây, miền Tây Bắc Trung Quốc. Vụ nổ mạnh đến mức hàng chục tòa nhà bên cạnh cũng bị phá hủy, trong đó có một bệnh viện.
một ủy ban của Bộ Công nghiệp Nhật Bản cho biết chi phí cho việc phá rỡ nhà máy điện nguyên tử Fukushima Daiichi sẽ vượt quá con số dự tính trước. Năm 2013, trong chương trình đẩy nhanh quá trình tái xây dựng vùng Fukushima, chính phủ Nhật đã dự tính chi 2.000 tỷ yên, tương đương với 17 tỷ đô la, để làm sạch 6 lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện hạt nhân này sau thảm họa sóng thần ngày 11 tháng 3 năm 2011. Ngoài ra, Ủy ban cũng dự báo phải bồi thường ít nhất 88 triệu đô la cho các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thảm họa nhà máy điện nguyên tử Fukushima.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Iran được trao giải thưởng Chatham House của Trung tâm Tư vấn và Nghiên cứu cùng tên có trụ sở tại London vì vai trò quan trọng trong việc tháo gỡ được một trong các bế tắc lớn nhất trong lĩnh vực quan hệ quốc tế thế kỷ 21. Thỏa thuận lịch sử về hạt nhân giữa Iran và nhóm 5+1 bao gồm 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đức cho phép Iran từ bỏ chương trình hạt nhân quân sự, đổi lại việc quốc tế dỡ bỏ cấm vận. Viện Chatham House nhận định đây là một thắng lợi của ngoại giao và cuộc chiến chống phổ biến vũ khí hạt nhân. Liên quan đến lĩnh vực văn hóa, mở đầu mùa trao giải văn học Pháp năm nay, giải thưởng văn học Femina được trao cho nhà văn Marquis Mant, 49 tuổi, qua tác phẩm Le Garçon, tức thằng bé, của nhà xuất bản Zuma. Toàn bộ ban giám khảo của giải Femina là nữ giới, tác phẩm Thằng bé được 7 phiếu ủng hộ trên 10. Marquis Mant là tác giả của khoảng 10 cuốn tiểu thuyết, nổi tiếng hơn cả là tác phẩm Garden of Love, khu vườn của tình yêu. Giải Femina dành cho cuốn tiểu thuyết ngoại quốc xuất sắc nhất trong năm về tay tác giả người Liban Rabi Al-Medlin với La Vie de Papier, tạm dịch là Những cuộc đời trên giấy, của nhà xuất bản Le Escal.
Mỗi ngày một sự kiện.
Nhật Bản đau đầu về ứng xử khiếm nhã của lãnh đạo Philippines là chủ đề hôm nay. Kính thưa quý vị, chuyến công du 3 ngày của Tổng thống Philippines nổi tiếng với các phát biểu gây sốc khiến lãnh đạo Nhật Bản ăn không ngon ngủ không yên. Theo các nhà quan sát, không chỉ lo ngại việc Manila thay đổi chính sách đối ngoại với đồng minh Hoa Kỳ, Tokyo không biết phải làm gì nếu ông Duterte lại có những hành vi phóng túng bất thường, đặc biệt khi hội kiến Nhật Hoàng. Phát biểu trên kênh truyền hình Fuji ngày hôm Chủ nhật, nghị sĩ kỳ cựu Isinori Onodera, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nói rõ, xin trích, khi tới thăm xã giao Nhật Hoàng, thái độ của Tổng thống Philippines chắc chắn sẽ có một ý nghĩa lớn. Ông bày tỏ niềm tin là nguyên thủ Philippines hiểu được các hậu quả của việc này và không có những hành động tương tự, và hy vọng phía Philippines sẽ nhắc nhở với Tổng thống của họ về việc này. Theo hãng tin Mỹ AP thì Tổng thống Philippines trong chuyến công du Trung Quốc đã nhiều lần tay đút túi quần và nhai kẹo cao su trong các sự kiện chính thức. Căn cứ vào thái độ này, điều hoàn toàn tương tự có thể tái diễn tại Nhật Bản, một đất nước mà việc tuân thủ các nghi thức vốn hết sức được coi trọng. Nhật Hoàng vốn là một hình tượng được dân chúng Nhật Bản kính nể, gần như thánh sống. Theo hãng tin Bloomberg thì Tokyo và Manila có vẻ gặp khó khăn trong việc trao đổi thông tin về chương trình chuyến công du 3 ngày của nguyên thủ Philippines. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết ông không nắm chắc phần lớn các hoạt động của Tổng thống Philippines tại Nhật, cũng không biết rõ ông Duterte sẽ đi với các bộ trưởng nào hay lãnh đạo doanh nghiệp nào. Trong một thông báo gửi đến các phóng viên, chính phủ Philippines chỉ cho biết Tổng thống Duterte sẽ có cuộc gặp tay đôi với Thủ tướng Nhật Bản vào ngày thứ Tư, 26 tháng 10. Lãnh đạo Philippines sẽ phát biểu trước một diễn đàn về kinh tế và chào xã giao Nhật Hoàng cùng phu nhân trước khi rời Nhật Bản ngày thứ Sáu, 27 tháng 10. Còn theo hãng tin Mỹ, CNBC thì dẫn lời ông Beshear Miller, một chuyên gia về quan hệ quốc tế thuộc Council on Foreign Relations có trụ sở tại Tokyo, thì có một điều chắc chắn là để tránh cho các hành xử bất thường của Tổng thống Philippines Duterte, đặc biệt với các phát biểu bốc đồng có thể gây nhiều hậu quả, thì Tokyo sẽ tìm cách giới hạn tối đa số lần Tổng thống Duterte xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tin tưởng rằng rốt cuộc Tokyo sẽ đảm nhiệm được vai trò làm trung gian hết sức khó khăn cho mối quan hệ đang hồi chao đảo giữa Philippines và Washington. Theo ông Tobias Harris thuộc Trung tâm Tư vấn Chiến lược Tenio Intelligence có trụ sở tại New York, thì trước mắt điều quan trọng đối với phía Nhật là làm sao để Manila không rơi xuống vực thẳm nếu có cắt cầu với Mỹ. Vẫn theo chuyên gia của Tenio Intelligence, thì với tư cách là một quốc gia có đường lối ngoại giao độc lập, Nhật Bản có thể làm được điều này. Bên cạnh các hợp tác kinh tế vốn rất mật thiết, hợp tác về an ninh quốc phòng đang diễn ra tốt đẹp giữa Philippines và Nhật Bản là một trong các yếu tố đảm bảo chuyến công du của Tổng thống Philippines sẽ diễn ra êm ả. Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế Thanh Hà trình bày về Liên minh Kinh tế Trung Quốc Philippines. Và cuối cùng, RFI phát lại tạp chí Việt Nam của Thanh Phương với chủ đề Nguy cơ từ các nhà máy hạt nhân Trung Quốc. Nhưng ngay bây giờ là phần tin bổ sung với đề tài Có gì mới tại Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đang diễn ra.
Ba trăm bảy mươi thành viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc họp kín từ ngày 24 đến 27 tháng 10. Cuộc họp lần này quan trọng đến mức độ nào, đâu là những hồ sơ chính được đem ra thảo luận và người ta có thể chờ đợi những gì ở cuộc họp lần này của giới lãnh đạo Bắc Kinh.
Trung bình, giữa hai kỳ đại hội đảng được tổ chức 5 năm một lần, 7 hội nghị Ban chấp hành Trung ương được mở ra. Cuộc họp cuối cùng ít được chú ý vì diễn ra gần như cùng một lúc với Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc của khóa sau. Tuy nhiên, các hội nghị Trung ương thường đưa ra những quyết định quan trọng, chẳng hạn như năm 1978, khi ông Đặng Tiểu Bình khởi xướng chính sách cải tổ và mở cửa kinh tế, đặt nền tảng cho chu kỳ hơn 30 năm tăng trưởng thần kỳ. Đến hội nghị 3 năm 1993, Chủ tịch Giang Trạch Dân khi đó đã đề xuất ý tưởng xây dựng mô hình kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Năm ngoái kết thúc hội nghị năm khóa 18 thì Bắc Kinh đã chính thức chôn vùi chính sách một con để giải quyết nạn nam thừa nữ thiếu và đối mặt với hiện tượng dân số trên đà bị lão hóa. Xa hơn một chút, hội nghị 3 khóa 18 vào năm 2013 đã tập trung vào các biện pháp cải tổ kinh tế và xã hội, chủ yếu là chuyển hướng nền kinh tế, giảm bớt mức độ lệ thuộc vào xuất khẩu và đầu tư để lấy tiêu dùng nội địa làm động lực tăng trưởng. Về mặt xã hội thì cũng nhân hội nghị Trung ương năm 2013, Bắc Kinh đã chính thức thông báo xóa bỏ các trại cải tạo lao động.
Hội nghị 6 lần này diễn ra một năm trước Đại hội Đảng của khóa 19. Chủ đề chính năm nay là các quy định quản lý trong nội bộ đảng, tăng cường giám sát đảng viên và thực thi kỷ luật nội bộ đối với một đảng phái chính trị bao gồm 88 triệu đảng viên. Giới quan sát không loại trừ khả năng, sau cuộc họp lần này, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đề xuất một biện pháp mạnh gây chú ý trong công luận, chẳng hạn như là buộc thành viên Ban chấp hành Trung ương công bố tài sản cá nhân và gia đình. Biện pháp nói trên đã được đề cập đến dưới nhiệm kỳ 10 năm của ông Hồ Cẩm Đào, nhưng đã bị chìm vào quê lãng. Tuy nhiên, như lời bình luận của nhật báo Le Monde, với chính sách bài trừ tham nhũng được tiến hành từ 3 năm qua dưới sự kiểm soát của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng trong tay ông Vương Kỳ Sơn, mọi tiếng nói chống đối biện pháp minh bạch hóa tài sản này sẽ làm dấy lên nhiều nghi vấn.
Sau 4 ngày họp kín trên nguyên tắc vào thứ năm này, Trung Quốc có thể thông báo danh sách 7 ủy viên Ban Thường trực Ban Chấp hành Trung ương. Mọi người biết chắc, hai ghế trong câu lạc bộ rất khép kín đó sẽ không đổi chủ. Đấy là chiếc ghế của Tổng Bí thư Tập Cận Bình và của Thủ tướng Lý Khắc Cường. Thế nhưng, chưa biết ai sẽ được bầu chọn vào 5 chiếc ghế còn lại, có nhiều tin đồn là một vài gương mặt lãnh đạo Trung Quốc thuộc thế hệ 6 sẽ có mặt trong ban chấp hành sắp tới. Mọi người còn nhớ là trong khóa họp năm 2007 thì hai ông Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường đã từng là những gương mặt trẻ được đề cử vào ủy ban thường trực này, nhưng có lẽ là cuộc đấu đá ở hậu trường chưa đến hồi kết, vì theo như đánh giá của giáo sư Lâm Hòa Lập, Đại học Hồng Kông, các bên sẽ còn gặp lại nhau trong một cuộc họp không chính thức vào mùa hè năm tới để tiếp tục dàn xếp về mặt nhân sự. Có điều, một số nhà quan sát chờ đợi tại cuộc họp lần này, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ kín đáo thay đổi luật chơi. Trên nguyên tắc, các thành viên trong câu lạc bộ khép kín này phải dưới 68 tuổi, nhưng có nhiều dấu hiệu cho rằng ông Vương Kỳ Sơn sẽ là một ngoại lệ. Sinh vào tháng 7 năm 1948, năm nay nhân vật này vừa ăn mừng sinh nhật lần thứ 68 và như vậy là ông đã đụng phải giới hạn về tuổi tác. Thế nhưng, nhờ thành tích kỷ luật hơn 1 triệu đảng viên, có khả năng ông Vương vẫn có thể giữ được chức ghế ủy viên thường trực. Một số những tên tuổi khác mà quá giới hạn tuổi tác sẽ không được may mắn như ông Vương Kỳ Sơn. Hai thành viên trong ban thường vụ là các ông Trương Đức Giang, 69 tuổi, nhân vật số 3 trong hàng ngũ các lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Quốc, hay trưởng ban tuyên truyền Trung ương Lưu Văn Sơn, sinh năm 1947, sẽ không được may mắn như ông Vương Kỳ Sơn. Cũng cần nói thêm là cả hai ông Trương Đức Giang và Lưu Văn Sơn cùng được coi là phe cánh của cựu chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân.
một ẩn số khác liên quan đến chức vụ thủ tướng của ông Lý Khắc Cường. Từ trước tới nay, Thủ tướng Trung Quốc luôn có trách nhiệm điều hành chính sách kinh tế tại đất nước đông dân nhất địa cầu. Dưới thời đại của Chủ tịch Tập Cận Bình, một dàn cố vấn của ông Tập đã lấn sang sân của bên phủ Thủ tướng.
Có nhiều bất đồng giữa hai vị lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Quốc trên các hồ sơ quan trọng, chẳng hạn như là liên quan đến giải pháp chữa cháy để ngăn chặn khủng hoảng chứng khoán hồi mùa hè năm 2015 hay là liên quan đến tỷ giá của đồng nhân dân tệ. Các nhà bình luận quốc tế chờ đợi là không có chuyện ông Lý Khắc Cường bị gạt ra ngoài Ủy ban Thường trực. Nhưng trong trường hợp mà nổ ra khủng hoảng địa ốc tại Trung Quốc, thì Thủ tướng họ Lý sẽ bị hy sinh. Có giả thuyết cho rằng ông Lý Khắc Cường sẽ được mời về giữ chức Chủ tịch Quốc hội để nhường ghế Thủ tướng lại cho ông Vương Kỳ Sơn, một người có nhiều kinh nghiệm trong chính sách kinh tế. Thực vậy, ông này đã từng nằm trong ban lãnh đạo của Ngân hàng Nhân dân và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, thế rồi cũng ở cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Kinh, ông đã hết sức thành công trong việc tổ chức Thế vận hội Olympic 2008. Về câu hỏi liệu rằng chính sách kinh tế của Trung Quốc có những bước thay đổi ngoạn mục nào hay không sau cuộc họp lần này, thì giới quan sát cho rằng kịch bản đó ít có khả năng xảy ra. Có thể là Bắc Kinh sẽ tiếp tục chính sách cải tổ khu vực kinh tế nhà nước, chỉnh đốn bên quân đội. Nhưng, như đánh giá của hãng tin Bloomberg, thì hội nghị Ban chấp hành Trung ương 6 trước hết là dịp để Tổng Bí thư Tập Cận Bình củng cố quyền lực và áp đặt đường lối trong nội bộ đảng.
Will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wish shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you will go. Way up high or down low, I'll go wherever you will go. And maybe I'll find out a way to make it back someday. To want you, to guide you darkest of your days. If a great wave shall fall and fall upon us all, well, I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you go.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài EFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin vừa loan. Tổng thống Philippines công du Nhật Bản sau khi khẳng định mối liên minh năng động với Hoa Kỳ. Mỹ muốn duy trì cố vấn quân sự tại miền Nam Philippines. Vatican nhận làm trung gian giữa chính quyền Venezuela và đối lập. Mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản đau đầu về ứng xử khiếm nhã của lãnh đạo Philippines. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Nhìn sang châu Á, Trung Quốc và Philippines dường như đang được các báo Pháp quan tâm đến nhiều. Trên mục dư luận của Le Figaro có bài viết đáng chú ý về những xáo động địa chính trị ở châu Á từ chuyến đi thăm Bắc Kinh của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Bài viết mang tiêu đề Mỹ để thua hiệp đấu ở châu Á. Trong chuyến thăm chính thức Bắc Kinh hôm 20 tháng 10 năm 2016, Tổng thống Philippines đã hùng hồn tuyên bố quyết tâm ly dị với Hoa Kỳ để xích lại gần với Trung Quốc. Trước đó không lâu, ông Duterte đã đưa ra những thông báo ngừng các cuộc tập trận chung cũng như đề nghị quân Mỹ rút dần khỏi Philippines. Tác giả bài viết đặt câu hỏi, những tuyên bố như vậy của tân Tổng thống Philippines phải chăng đang báo hiệu một sự thay đổi hoàn toàn ván bài địa chính trị ở châu Á? Theo bài báo, đầu thế kỷ 21 này được đánh dấu bằng một cuộc đọ sức của hai cường quốc Trung Quốc và Mỹ nhằm kiểm soát vùng Thái Bình Dương. Washington chưa thua cả trận đấu nhưng họ vừa thua một hiệp đấu quan trọng. Từng một thời gian dài, từ năm 1898 đến năm 1946 là thuộc địa của Hoa Kỳ, rồi sau đó trở thành đồng minh của nhau trong cuộc đối đầu với Liên Xô và cuộc chiến chống khủng bố Hồi giáo bây giờ. Có thể nói cho đến giờ, Philippines hầu như nằm hoàn toàn trong sự bảo hộ của Mỹ. Tổng thống George Bush hồi năm 2003 từng xếp Philippines vào danh sách các đồng minh chủ chốt ngoài NATO. Đến năm 2012, Tổng thống Obama lại đánh giá Philippines là trọng tâm của chính sách xoay trục về châu Á, một ưu tiên chiến lược của Washington hiện nay. Chiến lược xoay trục nhằm ngăn chặn sự bành trướng trên biển của Trung Quốc này phải dựa vào mối quan hệ đồng minh thì mới có thể tái bố trí các lực lượng hải quân Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Tác giả ghi nhận, cánh tả Philippines mà ông Duterte là lãnh đạo từ lâu nay vẫn thù ghét Mỹ, gán cho nước Mỹ cái danh chủ nghĩa đế quốc, hậu thuẫn cho chế độ gia đình trị ở Philippines.
Vì quá mệt mỏi và chán ghét với cái kiểu nền dân chủ mà thực chất là những tập đoàn thống trị, cử tri Philippines đã chấp nhận ứng viên dân túy chuyên quyền như Rodrigo Duterte, một người không thuộc dòng tộc gia đình quyền quý nào ở quần đảo này. Tính cách thô lỗ của ông thể hiện ngay cả khi đã lên làm tổng thống lại khiến dân chúng hài lòng. Riêng trong quan hệ với Trung Quốc, tác giả bài viết nhận thấy có hai sự việc chính khiến Tổng thống Duterte ngả nhanh về Bắc Kinh. Trung Quốc hứa đổ tiền ồ ạt đầu tư vào Philippines và chính quyền Bắc Kinh khẳng định ủng hộ cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte, sẵn sàng hợp tác với Manila trong lĩnh vực này. Trong khi đó, Washington công khai chỉ trích chiến dịch bài trừ ma túy của chính quyền Duterte là cuộc chiến đẫm máu. Theo tác giả, chỉ trích của Mỹ đã không làm suy chuyển một ly vấn đề nhà nước pháp quyền ở Philippines, mà nó chỉ làm cho Hoa Kỳ mất đi một trong những đồng minh lâu đời nhất. Đây có thể sẽ là một trong những bài học đạo đức đắt giá cho Hoa Kỳ, nhất là khi vào lúc này hoàn cảnh của Mỹ trong khu vực Thái Bình Dương đang ngày càng trở nên phức tạp hơn bởi sự xuất hiện liên minh Nga-Trung với những cuộc tập trận chung gần đây của Hải quân hai nước. Bên cạnh đó, Thái Lan cũng là đồng minh lịch sử của Hoa Kỳ, nay cũng đang xích lại gần với Bắc Kinh. Lý do cũng bắt nguồn từ việc Washington lên án cuộc đảo chính lật đổ Thủ tướng Inglak Sinawat hôm 22 tháng 5 năm 2014. Một lần nữa, thái độ của Washington về nguyên tắc là đáng khen, nhưng cũng không thể tái lập được nền dân chủ mà chỉ thúc đẩy tập đoàn quân sự Thái xem lại mối quan hệ đồng minh của họ với Washington. Thực tế là Thái Lan dự kiến đặt mua 3 tàu ngầm của Trung Quốc, khiến Lầu Năm Góc hết sức thất vọng. Từ những sự việc trên, tác giả bài viết đã đi đến kết luận, để trở lại cuộc chơi ở châu Á, đối ngoại Mỹ giờ đây phải đi kèm với ngoại giao kinh tế dựa trên cơ sở phát triển chung và đầu tư. Người Mỹ sẽ phải bỏ đi những bài học đạo đức để tập trung vào những điều cốt lõi trong quan hệ ngoại giao, đó là tương quan lực lượng, lợi ích, kết quả.
Cũng liên quan đến Philippines, nhưng về đề tài cuộc chiến bài trừ ma túy của chính quyền Duterte, Nhật báo Liberation có bài phóng sự dài mang tựa đề như là một mệnh lệnh sinh tồn tại Manila, cai nghiện hay là chết.
Bài phóng sự của Liberation nhắc lại, kể từ khi lên làm Tổng thống ngày 30 tháng 6 năm 2016, ông Rodrigo Duterte đã thực hiện lời hứa tranh cử của mình. Kết quả là hơn 4.400 người liên quan đến buôn bán sử dụng ma túy bị triệt hạ, khoảng 800.000 người khác ra đầu thú. Chiến dịch trấn áp bài trừ ma túy tàn bạo chưa từng có ở đất nước này đã khiến những người dính dáng đến ma túy sợ hãi thực sự. Bài phóng sự đưa người đọc đến với những con nghiện ma túy ở Manila, tương lai của họ giờ đây không còn sự lựa chọn nào khác là đi cai nghiện, tránh xa ma túy. Trước nhu cầu sống còn của người nghiện như vậy, các bệnh viện, các trung tâm cai nghiện đang được dựng lên liên tiếp ở thủ đô Manila cũng như nhiều nơi khác tại Philippines. quân đội cảnh sát giờ tiếp tục được huy động để quản lý các cơ sở cai nghiện như vậy. Bài viết đưa ra một số con số để so sánh. Trước ngày 1 tháng 7 năm 2016, ở Philippines chỉ có 10.000 chỗ cho người cai nghiện. Khả năng này giờ đã quá tải với con số 800.000 người đã khai có sử dụng ma túy. Vì thế, trong những tuần qua, chính quyền Duterte đã thúc đẩy nhanh việc xây dựng các trung tâm cai nghiện mới ở nhiều địa điểm trong thủ đô.
Tiếp tục với thời sự châu Á, hầu hết các tờ báo Pháp đều quan tâm đến Hội nghị Trung ương 6 khóa 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc hôm qua, một kỳ họp được giới quan sát cho là một bước chuẩn bị cho Đại hội Đảng thứ 19 vào năm tới. Đó sẽ là đấu trường tranh giành quyền lãnh đạo đất nước ở Trung Quốc.
Le Figaro ghi nhận mục tiêu của hội nghị qua hàng tựa Tập Cận Bình xếp đặt những người trung thành trong đảng. Theo tờ báo, ông Tập Cận Bình vẫn cố thể hiện mình là vị lãnh đạo có nhiều quyền hành nhất kể từ thời kỳ sau Mao Trạch Đông, nhưng uy quyền của ông không phải là tuyệt đối ở đất nước Trung Hoa. Một số lãnh đạo, nhất là xa Bắc Kinh, vẫn có xu hướng không chịu khuất phục hẳn ông Tập. Vì thế mà Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng muốn nhân kỳ họp Hội nghị Trung ương lần này để đưa mọi người trở lại khuôn phép đảng do ông nắm. Nhân vật số một Trung Quốc trên nguyên tắc sẽ còn tiếp tục lãnh đạo đất nước thêm một khóa nữa đến năm 2022, và thậm chí có thông tin nói ông ta còn muốn duy trì quyền lực dài hơn 10 năm. Nhưng chưa có gì ngã ngũ, trong lúc này, đảng vẫn là một đấu trường lớn của quyền lực. Chiến dịch chống tham nhũng do ông Tập Cận Bình phát động đã tạo ra cho ông nhiều kẻ thù. Những người này vẫn tiếp tục kháng cự. Cách thức ông thâu tóm quyền lực đứng lên trên mọi thể chế khiến không ít người tức giận. Chưa kể các chính sách kinh tế của ông Tập đang gây tổn hại không nhỏ đến lợi ích của các lãnh đạo địa phương. Le Figaro trích dẫn chuyên gia Trung Quốc học Jean-Pierre Cabestan thuộc Đại học Hồng Kông nhận định, Tập Cận Bình sẽ vừa tìm cách khóa đảng để củng cố quyền lực, đồng thời phải làm sao cho bộ máy hiện nay đáp ứng tốt nhất sự lãnh đạo của ông. Còn nhà sử học độc lập ở Trung Quốc Trương Lập Phàm thì nhận xét, thách thức của Hội nghị Trung ương này với ông Chủ tịch nước là tạo được một ban chấp hành Trung ương thống nhất quanh ông ta, cho dù không dễ gì có thể thay thế những người thân cận của cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân bằng những người của ông Tập. Để đạt được mục đích, lãnh đạo số 1 Trung Quốc đã dành kỳ họp Trung ương này để thắt chặt kỷ luật đảng. Kỷ luật vẫn sẽ là thứ vũ khí để loại bỏ các đối thủ hữu hiệu nhất từ trước đến giờ ở Trung Quốc. Theo Le Figaro, Tập Cận Bình sẽ rất cần đến sự hậu thuẫn của Ban chấp hành Trung ương, nơi mà hiện ông ta chưa có được mấy đồng minh thực sự. Một năm trước đại hội đảng, cuộc chiến khốc liệt giữa các tộc trưởng trong đảng đang bắt đầu mở ra ở đấu trường đỉnh cao quyền lực của Trung Quốc.
Chuyển qua khu vực châu Mỹ, cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ thu hút sự chú ý của cả thế giới đang tới gần. Nhật báo Kinh tế Lezeco có bài viết với tựa đề rất đáng chú ý, 3 lý do để bầu cho Donald Trump.
Trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đến lúc này chưa thể nói ai thắng ai thua, nhưng có điều chắc chắn là sẽ có hàng chục triệu người Mỹ đi bỏ phiếu cho ứng cử viên Donald Trump. Đằng sau sự lựa chọn mà người châu Âu không hiểu nổi vẫn có những lý do thực sự nghiêm túc của nó. Lezeco đặt vấn đề, tại sao ở một cường quốc, một trong những cái nôi của dân chủ như nước Mỹ, mà một ứng cử viên nổi tiếng bằng những phát ngôn miệt thị phụ nữ, bài ngoại, dối trá và thậm chí là rốt nát, lại có thể thu hút được hàng chục triệu cử tri? Theo Lezeco, lý do thứ nhất cho sự thành công của ông Trump đó là sự phủ nhận của dân chúng với hệ thống chính trị, một hệ thống đầy rẫy những lạm dụng quyền lực. Người Mỹ ngày càng hoài nghi các thể chế chính trị, kinh tế, truyền thông. Thứ hai, thành công của Donald Trump dựa trên nỗi sợ của người dân Mỹ. Sợ làn sóng nhập cư tràn lan, sợ sản phẩm Trung Quốc, họ coi đó là cỗ máy đánh cắp công ăn việc làm của họ. Trump tỏ ra là người duy nhất có thể và dám chống lại các mối đe dọa đó. Cuối cùng, nhiều người Mỹ hy vọng có một vị tổng thống tỷ phú có thể trở thành mạnh thường quân khi đất nước gặp cảnh khó khăn.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế, Thanh Hà trình bày về Liên minh Kinh tế Trung Quốc-Philippines.
Tạp chí Kinh tế.
Với Bắc Kinh, Manila là cửa ngõ chiến lược để tiếp cận thị trường ASEAN. Còn với Philippines thì Trung Quốc là một trong ba đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu. Những hiềm khích về tranh chấp chủ quyền biển đảo đã làm rạn nứt liên minh kinh tế của trục Manila-Bắc Kinh. Liệu rằng với chuyến công du Trung Quốc vừa qua, Manila và Bắc Kinh có trên đà nắm bắt lại những cơ hội đã bỏ lỡ? Kết thúc chuyến công du Trung Quốc trong 4 ngày hôm 21 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ra về với hàng loạt các hợp đồng trị giá gần 15 tỷ đô la và nhận được 9 tỷ tín dụng, trong đó có 3 tỷ đô la là nhằm giúp cho Philippines mở rộng cơ sở hạ tầng. Philippines và Trung Quốc đã ký kết 13 thỏa thuận hợp tác trong rất nhiều các lĩnh vực, từ năng lượng đến đường sắt, từ công nghệ khai thác quặng mỏ đến hợp tác xây dựng hải cảng, từ ngành du lịch đến giao thông v.v. Các nông gia của Philippines đã phấn khởi khi được thông báo là họ được phép xuất khẩu trở lại vào thị trường Trung Quốc sau gần 3 năm điêu đứng, khi mà hạt điều, trà, cà phê của Philippines không đến được tay người tiêu dùng tại đất nước đông dân nhất địa cầu. Bộ trưởng Thương mại Philippines Ramon Lopez thì đã không khỏi hài lòng tuyên bố với báo chí rằng viễn cảnh tăng cường hợp tác với Trung Quốc cho phép tạo ra thêm tới 2 triệu công ăn việc làm cho người dân Philippines trong vòng 5 năm sắp tới. Trước khi lên đường sang Trung Quốc, Tổng thống Duterte tuyên bố trọng tâm chuyến công du của ông trên quê hương Lão Tử lần này là thương mại và đầu tư. Lãnh đạo Philippines đề ra mục tiêu là phải hâm nóng trở lại quan hệ kinh tế song phương, vốn đã bị nguội lạnh kể từ khi Bắc Kinh kiểm soát bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, và nhất là sau khi Manila đệ đơn kiện Bắc Kinh căn cứ vào bản đồ chín đoạn để đòi hỏi chủ quyền đối với gần hết Biển Đông, một vùng biển mà hàng năm có tới 5.000 tỷ đô la hàng hóa phải được vận chuyển qua. Trao đổi mậu dịch song phương lại càng xấu hẳn đi trong 2 năm trở lại đây. Đầu tư Trung Quốc vào Philippines đã tuột dốc cả năm trước khi Tòa án Trọng tài Thường trực LAE ra phán quyết phủ nhận cơ sở pháp lý bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc. Philippines đứng hạng thứ 41 trong số những quốc gia xuất khẩu hàng hóa nhiều nhất trên thế giới. Trung bình trong thời gian 2011-2013, các hoạt động thương mại chiếm 56% GDP tại quốc gia Đông Nam Á này. Năm 2014 chẳng hạn, tổng kim ngạch xuất khẩu của Philippines lên đến 80 tỷ đô la. Theo thứ tự thì Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc là ba thị trường xuất khẩu lớn nhất của các doanh nghiệp Philippines. Rau quả tươi, đồ điện, trang thiết bị điện tử, khoáng sản, hàng dệt may v.v. là những mặt hàng mà Philippines bán ra cho nước ngoài để đổi lấy dầu lọc, dầu thô, xe hơi, máy bay, trực thăng v.v. Tổng trao đổi mậu dịch hai chiều giữa Philippines và Trung Quốc năm ngoái đạt 17 tỷ đô la, và mức độ đó giảm đi rất nhiều so với 30 tỷ vào cuối năm 2011, tức là trước khi nổ ra tranh chấp ở bãi cạn Scarborough. Cũng năm 2011, trong một chuyến công du Bắc Kinh, Tổng thống Philippines khi ấy là ông Benigno Aquino đã kỳ vọng nâng tổng trao đổi mậu dịch hai chiều lên thành 60 tỷ đô la vào năm 2016. Có thể nói là con số 17 tỷ đô la trao đổi mậu dịch Philippines-Trung Quốc thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng. Trong lĩnh vực đầu tư thì Trung Quốc đứng thứ ba trong số các nước bỏ vốn vào Philippines sau tranh chấp 2012, và đặc biệt là kể từ khi Manila khởi kiện Bắc Kinh ra trước Tòa án Trọng tài LAE, thì tổng số vốn đầu tư trực tiếp Trung Quốc vào các dự án xây dựng đang từ 8 tỷ đô la cuối 2011 rơi xuống còn có 251 triệu đô la đúng một năm sau đó. Trước ngày Tổng thống Duterte lên đường tới Bắc Kinh, đại sứ Trung Quốc ở Manila đã khéo léo nhắc với công luận Philippines rằng trong số 10 thành viên ASEAN thì Philippines là quốc gia chỉ thu hút được có 1,6 tổng số vốn đầu tư của Trung Quốc và tỷ lệ này thấp xa so với 9 nước còn lại trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á và đặc biệt là thua kém 46% vốn đầu tư của Trung Quốc dồn về phía Singapore. Một biện pháp trừng phạt khác mà Bắc Kinh đã giáng cho Manila là Trung Quốc đã cắt giảm hẳn các chương trình tuyển dụng người lao động Philippines sang nước này. Theo như quan sát của Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc có trụ sở tại Bắc Kinh. Trên thực tế, bên cạnh những con số vừa nêu thì cũng cần lưu ý là trong 5 năm trở lại đây, Philippines được xem là một trong số các nền kinh tế năng động của Đông Nam Á với tỷ lệ tăng trưởng 7,1% năm 2013 và chủ yếu là nhờ vào tiêu thụ nội địa và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Theo thẩm định của Ngân hàng Phát triển Á Châu, trong hai tài khóa 2014-2015, GDP của Philippines vẫn tăng đều đặn ở mức 6% một năm, lạm phát thì đã tăng chậm lại. Dù thế, về mặt xã hội, Philippines vẫn còn phải đối mặt với cảnh bần cùng khi mà 33% dân số sống dưới ngưỡng nghèo khó và 6,3% người Philippines trong tuổi lao động không có việc làm. Cách biệt giàu nghèo cũng là một mối đe dọa đối với ổn định xã hội của quốc gia này. Trên thực tế, dù có phải đọ sức với Bắc Kinh để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, thế nhưng Manila luôn ý thức được tính sống còn của liên minh kinh tế với Trung Quốc. Bằng chứng cụ thể là chính quyền tổng thống trước. Trong lúc vụ kiện Biển Đông sắp bước vào hồi kết cuối 2015, thì Philippines đã hăng hái gia nhập ngân hàng AIIB và đã nỗ lực để được trở thành thành viên sáng lập của Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á. Đấy là một sáng kiến của Bắc Kinh để làm đối trọng với Ngân hàng Thế giới hay Ngân hàng Phát triển Á Châu. Là nền kinh tế lớn thứ năm trong khối Đông Nam Á, và theo thẩm định của Ngân hàng Phát triển Á Châu, thì Philippines cần khoảng 127 tỷ đô la đầu tư vào cơ sở hạ tầng trong giai đoạn 2010-2020. Đó là lý do vì sao mà Manila đã luôn tách bạch hai hồ sơ tranh chấp biển đảo và hợp tác kinh tế. Trả lời đài RFI Pháp ngữ, chuyên gia về châu Á của Pháp, bà Valérie Nikke thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Fondation pour la Recherche Stratégique đã không quên nhắc lại, Tổng thống Duterte kín đáo trên hồ sơ Biển Đông trong chuyến công du Bắc Kinh vừa qua, chủ yếu là để thu hút đầu tư Trung Quốc. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu Bắc Kinh sẽ chịu chi tiền cho Philippines tới cỡ nào? Về phía Manila thì sẽ không khi nào bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ.
Ông Duterte đã chứng minh rõ ràng là ông muốn thu hút vốn của Trung Quốc. Thậm chí, Manila kỳ vọng vay được của Trung Quốc 3 tỷ đô la tín dụng với lãi suất thấp. Tổng thống Duterte có đầu óc rất thực tế. Ông chờ xem là Bắc Kinh sẵn sàng chi ra bao nhiêu tiền để lôi kéo Philippines và quỹ đạo của Trung Quốc. Có điều, tiền bạc không giải quyết được tất cả. Trước mắt, tranh chấp biển đảo giữa hai nước vẫn chưa ngã ngũ. Cụ thể là về quy chế bãi cạn Scarborough. Cách nay vài tháng, tòa án trọng tài La Hay đã ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc đòi hỏi quá đáng chủ quyền đối với vùng Biển Đông. Chưa biết là Bắc Kinh sẽ có cho phép ngư dân Philippines quay trở lại vùng đánh bắt truyền thống này của họ hay không, hay ngược lại, Trung Quốc nhân dịp này sẽ lấn lướt thêm một bước nữa, buộc Manila phải công nhận chủ quyền của Bắc Kinh đối với bãi cạn Scarborough. Đây thực sự là một ẩn số. Thêm vào đó, cũng không ai biết được là Trung Quốc sẽ chịu chi tới mức nào để mua chuộc Philippines. Cũng đừng quên rằng, sau Bắc Kinh, Tổng thống Duterte công du Nhật Bản và còn dự chủ viếng thăm Moscow. Có nhiều khả năng là lãnh đạo Philippines sẽ tiếp tục thương lượng với các đối tác lớn về chính sách đối ngoại của Manila. Vừa rồi là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà thực hiện. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với tựa Nguy cơ từ các nhà máy hạt nhân Trung Quốc, tạp chí do Thanh Phương biên soạn.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngoài các đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong, Việt Nam nay lại phải đối phó với một nguy cơ mới đến từ Trung Quốc, đó là các nhà máy điện hạt nhân nằm gần biên giới Việt Nam vừa đi vào hoạt động gần đây. Nguy cơ này đang gây lo ngại rất nhiều cho các nhà khoa học trong nước cũng như chính quyền. Ngày 13 tháng 10 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết là Hà Nội đã yêu cầu Bắc Kinh trao đổi thông tin về các nhà máy điện hạt nhân nói trên. Nhưng bên cạnh việc trao đổi thông tin với phía Trung Quốc, Việt Nam còn phải chuẩn bị một kế hoạch ứng phó thường trực trong trường hợp xảy ra tai nạn từ các nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc với nguy cơ bụi và khí phóng xạ bay qua biên giới sang Việt Nam. Sau đây mời quý vị nghe ý kiến của giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt. RFI hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện một lần nữa với giáo sư Phạm Duy Hiển. Xin cảm ơn giáo sư đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa giáo sư, với tư cách là một chuyên gia về điện nguyên tử thì giáo sư đánh giá như thế nào về nguy cơ của các nhà máy điện hạt nhân nằm sát biên giới với Việt Nam ạ?
Vâng, chào anh Thanh Phương và chào quý vị khán giả. Họ xây 3 cái nhà máy điện, mà mỗi một cái nhà máy như thế là kế hoạch sẽ là 5-6 cái tổ máy, mỗi một cái tổ máy là khoảng 1.000 MW. Như thế là tổng công suất mà gần Việt Nam là rất là lớn. Cái nhà máy gần nhất là nhà máy Phong Thành ở ngay trên vịnh Bắc Bộ, cách Mông Cái chỉ có chưa đầy 60 cây số. Còn hai cái nhà máy kia thì ở xa hơn, một nhà máy ở Quảng Đông, nhưng mà cũng còn một cái nhà máy nữa vừa mới xây xong và đưa vào vận hành ở Hải Nam, đối diện ngay với lại hai cái tỉnh Thanh Hóa, Nam Định của chúng ta. Những cái nhà máy điện hạt nhân này có một đặc điểm nữa, tức là đó là công nghệ họ nội địa hóa từ công nghệ phương Tây, và Trung Quốc xây rất là nhanh, tốc độ xây nó rất là nhanh. Thế cho nên cũng là thêm một cái điểm lo ngại. Nó thuộc cái thế hệ thứ hai, thế hệ cũ. Tất nhiên Trung Quốc cũng có cải tiến, nhưng mà họ xây nhanh quá và bây giờ thế giới cũng chưa lường được là những cái chuyện kỹ thuật đấy như thế nào, bởi vì rất thiếu thông tin. Nếu mà chạy bình thường thì có thể cũng không sao, nhưng mà trong trường hợp sự cố thì rắc rối. Ta đã biết rằng là cái nhà máy thế hệ thứ hai đã từng xảy ra 3 cái sự cố lớn 3-4 thập kỷ gần đây ấy. Cái là ở Mỹ là Three Mile Island, rồi sau đó là đến cái Chernobyl của Ukraine, và trong cái thời Liên Xô cũ, rồi gần đây nhất là Fukushima. Fukushima là tác động khá là nặng nề như mọi người đều đã biết. Và cái bán kính mà gây ra cái tác động nặng nề đấy là có thể đến 80-100 cây số. Như vậy rõ ràng là những cái nhà máy của Trung Quốc, đặc biệt là cái nhà máy Phong Thành nhé, nó nằm ở trong cái phạm vi mà ta cần phải hết sức là quan tâm.
Thưa giáo sư, trước cái nguy cơ của các nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc đó thì Việt Nam nên có những cái biện pháp chủ động phòng chống như thế nào, cũng như ngăn ngừa như thế nào khi xảy ra sự cố ở các nhà máy điện hạt nhân đó?
Cái vấn đề thứ nhất mà Việt Nam cần phải giải quyết với Trung Quốc là phải đàm phán, mà cái này là có luật quốc tế rồi. Trung Quốc cũng phải có trách nhiệm đàm phán với Việt Nam. Thế thì cái đàm phán như vậy, theo tôi nghĩ là cái mục tiêu ấy, là làm thế nào để cho họ cung cấp thông tin cập nhật tương đối là kịp thời và đầy đủ về những khả năng có thể xảy ra sự cố, và sự cố xảy ra những cái lúc nào ấy, thì họ thông báo sớm cho mình. Tai nạn điện hạt nhân này nó phân cấp ra rất nhiều loại, có những cái nó thấp nó cũng không như là Fukushima hay là Chernobyl, thì mình cũng cần phải biết để mà có cái đề phòng. Và cái thứ hai là nếu mà tốt hơn nữa thì là bàn với nhau về cách là hợp tác, đánh giá cái tác động, vì hai bên đều phải quan sát cái môi trường xung quanh nhà máy cả. Thì hợp tác với nhau, trao đổi thông tin với nhau. Nhưng mà cái quan trọng hơn ấy, tức là cần phải chủ động sẵn sàng để ứng phó với sự cố. Đây là vấn đề tương đối là phức tạp về mặt tổ chức và về mặt học thuật. 3 cái tai nạn lớn xảy ra ở các nước đều rất là văn minh, như nước Mỹ chẳng hạn, thì Three Mile Island lúc xảy ra sự cố thì cũng hoàn toàn là chính quyền cũng không chủ động được. Mãi về sau thì thị trưởng ra tuyên bố là cho trẻ con với lại phụ nữ có mang đi sơ tán. Mới nói như vậy thôi thì tất cả dân là ù đùm kéo nhau đi sơ tán, 160.000 người. Mặc dù cái tai nạn đó không phải chất phóng xạ nhiều ra môi trường như là hai cái tai nạn sau. Cái Chernobyl thì là hoàn toàn là ngược lại, tức là dân không có chuẩn bị gì cả, thậm chí chính phủ cũng không có chuẩn bị gì cả. Cái tới Fukushima thì bao nhiêu năm, bao nhiêu kinh nghiệm như thế rồi, thì rõ ràng là nước Nhật cũng bị động hoàn toàn trong vấn đề ứng phó với sự cố. Cho nên đừng nên xem thường cái chuyện này. Đây là một cái việc mà phải biết cách tổ chức về khoa học và phải biết liên quan một cái hệ thống quản lý và tổ chức tốt. Quan trọng nhất là phải luôn luôn thường trực, luôn luôn sẵn sàng, là bởi vì như tôi nói khi nãy, càng về sau chừng nào thì khả năng xảy ra sự cố nhiều chừng đấy.
Thưa giáo sư, như vậy là trong cái vấn đề ứng phó thì chúng ta phải dựa trên những cái yếu tố cụ thể nào để có thể ứng phó một cách hiệu quả trong trường hợp xảy ra những cái tai nạn hạt nhân từ các nhà máy điện nguyên tử của Trung Quốc ạ?
Để giải quyết cái ứng phó sự cố thì ba câu hỏi rất quan trọng đặt ra. Phóng xạ như thế nào đến nước mình? Bao giờ đến? Và đến nhiều hay ít? Thì cả ba cái câu hỏi đấy luôn luôn phải đặt ra, và kinh nghiệm cho thấy là cũng không phải dễ dàng trả lời được ba cái câu hỏi như thế. Tất nhiên hai câu đầu thì bây giờ tương đối dễ, nhưng cái câu thứ ba là khó khăn. Ngay trong cái trường hợp Fukushima thì chúng ta thấy là khi mà xảy ra sự cố thì toàn bộ là các cái khối khí là nó bay ra biển Thái Bình Dương, xong rồi bay sang Bắc Mỹ, và Bắc Mỹ người ta nhận được cái khí phóng xạ từ Fukushima sau 7 ngày. Và mãi về sau, về gần cuối tháng thì mới có một cái khối khí nó bay về phía Tây Nam, đến Đài Loan, Philippines, Việt Nam, vân vân. Cho nên phải nói rất rõ, tức là nó đi theo đường nào nó đến, và nó đi bao giờ nó đến. Từ Fukushima mà đến Việt Nam chẳng hạn, thì phóng xạ phải đi mất hơn 7 ngày. Cho nên phải biết lúc nào là lúc nó xuất phát, như thế từ đó biết bao giờ nó đến. Thì hiện nay các phương pháp mô phỏng trong khí quyển, người ta đã nắm vững những cái chuyện đó, và việc này là việc có thể làm được, trong khả năng của đội ngũ Việt Nam cũng làm được rồi. Thế nhưng mà có một cái việc nữa, tức là trong cái khí phóng xạ mà nó dẫn đến các nơi từ cái nhà máy xảy ra tai nạn thì có hai loại, một cái loại là khí và một cái loại là bụi. Thì cái loại khí và đặc biệt là khí trơ ấy, phóng xạ, thì nó đi rất nhanh, thì nó là trơ cho nên nó mưa gió vân vân nó không ảnh hưởng gì đến nó. Từ Fukushima mà khí trơ bay qua tới Bắc Mỹ và Canada là chỉ có 4 ngày, trong khi những cái bụi khí chứa iốt và Cesium-137 vân vân ấy thì phải bay mất như thế là hơn 7 ngày. Do đó cho nên cảnh báo sớm các cái khí phóng xạ xenon là một việc cần thiết phải làm đối với Việt Nam. Nó sẽ cho phép ta chủ động đặt ra cái bài toán và cách giải quyết cái bài toán ứng phó sự cố như thế nào. Ngoài cái việc là mô phỏng thì còn có việc cảnh báo sớm. Sau khi đã có hai cái việc ấy rồi thì cái hệ thống quan trắc mà lâu nay Việt Nam vẫn có, bây giờ chỉ tăng cường thêm và đặt cho nó đúng chỗ là có thể tiếp nối được và đề ra các cái giải pháp ứng phó được. Cái giải pháp đó rất quan trọng ở cái chỗ, tức là anh phải đánh giá được phóng xạ thì máy móc nó rất chính xác, nó rất nhạy, nhưng mà nó có ảnh hưởng gì hay không, ảnh hưởng tới mức nào ấy, thì đấy là một vấn đề khác. Và thường nhiều người, thậm chí cả giới chuyên môn, hay lẫn lộn trong cái chuyện này. Vì vậy cho nên rằng là trong cái trường hợp này ở Nhật chẳng hạn, ngay trong những ngày đầu tiên ở Fukushima, có cho dân đi sơ tán không, dân đến quán kính nào thì đi sơ tán, thì những cái đó là những cái quyết định mà phải dựa trên các cái quan trắc tại chỗ và cần phải có cái trí thức trong cái trường hợp này. Ở Việt Nam thì hơn 30 năm nay cũng đã có nghiên cứu về những cái chuyện này khá nhiều, và những cái công trình nghiên cứu từ khôi phục lại cái phóng xạ do những cái vũ khí hạt nhân từ những thập kỷ 60, Chernobyl, rồi thì nhất là cái Fukushima, thì cái đội ngũ của những người làm nghiên cứu về phóng xạ môi trường ở Việt Nam thì cũng tương đối là tốt, và các cái công trình của Việt Nam thì cũng đã có những cái chỗ đứng trên mặt tiền của thế giới. Cho nên bây giờ vấn đề chỉ là tổ chức và có thêm một ít đầu tư thì có thể giải quyết được cái bài toán thứ hai mà tôi nói, tức là tổ chức ứng phó sự cố như thế nào. Và cái việc này là việc thường trực phải làm, đặc biệt là những cái vùng rất gần với nhà máy. Thực tế nữa là cái khí từ Trung Quốc, nếu như mà nói rằng là các đập nước ở trên thượng nguồn Mekong nó làm ảnh hưởng đến hạ lưu, thì bây không khí cũng vậy. Trung Quốc là thượng nguồn của Việt Nam, nhất là về mùa đông. Về mùa đông thì các khối khí mà đi theo gió mùa nó đi qua hoặc là qua các cái đường biên giới rồi nó đến miền Bắc, hoặc nó đi vòng qua biển rồi vào vịnh Bắc Bộ, thì phần lớn là cũng từ Trung Quốc sang.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn giáo sư Phạm Duy Hiển đã trình bày rất chi tiết về cách ứng phó của Việt Nam đối với nguy cơ có thể xảy ra từ các nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc nằm sát biên giới Việt Nam.
Thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương về nguy cơ từ các nhà máy điện hạt nhân nằm gần Việt Nam đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Philippines công du Nhật Bản sau khi khẳng định mối liên minh năng động với Hoa Kỳ. Mỹ muốn duy trì cố vấn quân sự tại miền Nam Philippines. Vatican nhận làm trung gian giữa chính quyền Venezuela và đối lập. Mỗi ngày một sự kiện. Nhật Bản đau đầu về ứng xử khiếm nhã của lãnh đạo Philippines. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội do Minh Anh biên soạn với tựa Bạo động chủng tộc tại Mỹ, nhìn lại biến cố tháng 7 năm 1919 ở Chicago. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.